Thưa quý ông bà và anh chị em, hẳn chúng ta còn nhớ bài tin mừng của Chúa Nhật trước. Chúa Giêsu nói về người gieo giống và có bốn loại đất khác nhau. Hôm nay Chúa cũng tiếp tục giáo huấn của người và cũng lấy hình ảnh một thửa ruộng để truyền tải giáo huấn về nước trời. Nếu người gieo giống là chính Thiên Chúa trong bài tin mừng của Chúa Nhật trước, thì Chúa Nhật hôm nay Thiên Chúa cũng là chủ vườn, chủ thửa ruộng. Bài đọc này, câu chuyện ruộng lúa gồm có cây lúa và cây cỏ lùng, nhắc lại cho chúng ta suy nghĩ của Thiên Chúa cách xa suy nghĩ của con người. Cách hành xử của Thiên Chúa không giống như cách hành xử của chúng ta. Ông chủ gieo lúa vào ruộng của mình, và bỗng ban đêm ông đang ngủ, có kẻ xấu đã đến để gieo cỏ lùng. Chúng ta khi quan sát một xã hội gồm có những người tốt và những người xấu, đã hơn một lần trong chúng ta đều thốt lên rằng tại sao Chúa không trừng phạt những người xấu. Chúng ta có thái độ giống như người đầy tớ đến nói với ông chủ rằng: thưa ông, trong ruộng của ông đã xuất hiện những cây cỏ lùng, vậy ông cho phép chúng tôi hãy nhổ những cây cỏ lùng ấy đi. Đó là cách xử sự của những người làm vườn, và đó cũng là cách suy nghĩ của chúng ta khi quan sát thấy, nhận định thấy trong xã hội có những người tốt và có những người xấu. Tuy vậy, Thiên Chúa được diễn tả qua hình ảnh của ông chủ ruộng lại không hành xử như chúng ta. Ông chủ vườn muốn rằng ông cứ để đó, để cây lúa và cây cỏ cùng mọc lên, rồi đến ngày thu hoạch, ông sẽ bó những cây cỏ lại mà đốt đi, trong khi đó những bông lúa sẽ được thu hoạch và đưa vào kho lẫm. Đó là cách hành xử của Thiên Chúa trước một thế gian còn những người tội lỗi và những người thánh thiện sống chung với nhau. Bài sách thánh thứ nhất đã diễn tả với chúng ta Thiên Chúa là đấng nhân ái, giàu lòng xót thương. Và đó cũng là nội dung của bài thánh vịnh mà ca đoàn hát trong phần đáp ca. Bởi vì Thiên Chúa là đấng nhân hậu, Thiên Chúa là đấng nhân ái và bao dung. Thiên Chúa được diễn tả qua hình ảnh của ông chủ ruộng. Ông chủ ấy chờ cho cây lúa và cây cỏ cùng mọc lên. Ông vẫn biết rằng những cây cỏ ấy là xấu, những cây cỏ ấy có thể ăn hết chất đất màu và ăn mất phần màu mỡ của cây lúa. Nhưng ông chủ ấy vẫn không nỡ nhổ cây cỏ, ông để cho cả hai cùng lớn lên. Vẫn biết rằng cây cỏ không thể nào biến thành cây lúa được, nhưng mà như chúng ta thường nói, so sánh nào thì cũng khập khiễng. Bởi vì khi chúng ta so sánh một xã hội giống như một thửa ruộng gồm có những cây cỏ và những cây lúa mọc lên, nếu cây cỏ lùng không bao giờ biến thành cây lúa, thì trong cuộc sống xã hội, những người tội lỗi lại có thể biến thành những người tốt, miễn là họ thành tâm và sám hối ăn năn. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta nhìn thấy qua hình ảnh thừa ruộng để nhận định về một hình ảnh xã hội. Như tôi thưa với cộng đoàn khởi đầu thánh lễ, trong cuộc sống của chúng ta xen đan nhau có những người tốt và những người chưa tốt. Và trong cuộc sống này, chính bản thân chúng ta có những lúc chúng ta rất tốt lành, nhưng mà cũng có những lúc chúng ta suy nghĩ hẹp hòi, hay chúng ta còn để cho những tham vọng ích kỷ làm cho con người chúng ta trở nên có những ý tưởng và hành động xấu. Trong chính con người của chúng ta cũng có đồng thời vừa cây lúa vừa cây cỏ lùng. Và nếu như chúng ta giống như người làm vườn nói với ông chủ rằng: thưa ông cho phép tôi để tôi nhổ những cây cỏ lùng đi. Nếu chúng ta nói như thế, chúng ta có tâm trạng như thế đối với Thiên Chúa, thì có khi chính chúng ta lại nài xin Chúa để trừng phạt chính bản thân chúng ta. Bởi vì trong cuộc sống hàng ngày có những lúc chúng ta giống như cây cỏ lùng vậy. Vì thế lời Chúa hôm nay nhằm trả lời cho câu hỏi mà chúng ta vẫn không ngừng đặt ra trong cuộc sống: tại sao trong xã hội này có những người tốt và những người chưa tốt chung sống với nhau? Thiên Chúa là đấng nhân hậu từ bi, Ngài muốn cho con người tội lỗi sám hối trở về. Đó là câu trả lời. Một câu hỏi nữa chúng ta cũng thường đặt ra: bởi đâu mà có những điều gian ác trong xã hội? Bởi đâu mà có tội lỗi trong xã hội? Tại sao Thiên Chúa lại không tạo dựng một thủ tạo một vũ trụ hoàn hảo hơn để cho con người hưởng hạnh phúc? Tại sao trong xã hội vẫn còn những điều xấu xa? Chúa không bao giờ là tác giả của những điều xấu. Chúa không bao giờ là nguyên lý của những điều ác. Chúa không bao giờ là cội nguồn của những hành vi tội lỗi, thưa quý ông bà và anh chị em. Bởi vì bản chất của Chúa là điều tốt lành. Chúng ta thấy điều ấy qua câu chuyện thửa ruộng hôm nay. Người chủ chỉ gieo giống tốt trong ruộng của mình, nhưng mà ban đêm khi ông đang ngủ thì có kẻ xấu lén đến để gieo cỏ lồng vực vào trong ruộng lúa. Chúa đã trả lời điều ấy cho các người làm vườn khi họ đặt ra câu hỏi rằng: thưa ông, chẳng lẽ ông không gieo những giống tốt trong ruộng của ông sao? Vậy tại sao lại có cỏ lùng mọc lên? Chúa đã nói: kẻ thù của ta, những kẻ xấu đã gieo cỏ lùng vào ruộng lúa ấy. Thiên Chúa không bao giờ là tác giả của những điều xấu. Ngài không bao giờ làm những điều trái với bản tính của Ngài là thánh thiện và tốt lành. Nếu có những điều xấu trong xã hội là chính con người gây ra cho mình. Chính con người do tham lam, ích kỷ, hẹp hòi và hận thù cho nên đã gây ra những điều xấu trong xã hội này. Mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy cùng nhau liên kết với nhau để dùng lời Chúa, ánh sáng của sự thánh thiện của Ngài để làm xua đi, giảm bớt đi những điều xấu trong xã hội. Nếu Thiên Chúa là đấng nhân hậu, Thiên Chúa là đấng bao dung, luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho con người, thì con người nhiều khi lại muốn đi ngược lại với thánh ý của Chúa. Chính vì thế mà thông điệp của lời Chúa hôm nay cũng mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về những hành vi cử chỉ của mình. Phải chăng đó là nguyên nhân để đem lại những điều xấu xa, tội lỗi và ích kỷ làm cho xã hội này bị ảnh hưởng và hạnh phúc con người bị giảm thiểu bởi những hành động không tốt mà có thể là vô tình hay hữu ý chúng ta đã gây cho xã hội xung quanh? Thưa quý ông bà và anh chị em, một xã hội gồm có những người tốt và những người chưa tốt cũng là cơ hội để cho chúng ta phấn đấu như là một dụng cụ, một con dao chúng ta được rèn giũa, được nung trong lửa, được tôi luyện và được rèn để nên một khí cụ sắc bén. Một xã hội gồm có nhiều thế lực lôi kéo khác nhau, gồm có nhiều khuynh hướng, nhiều quan điểm khác nhau, có những điều phù hợp với giáo huấn của Tin Mừng, có những điều đi ngược lại giáo huấn ấy. Nhưng mỗi chúng ta sống trong xã hội được rèn giũa, được tôi luyện, được giáo huấn, được thanh lọc và để rồi trở nên những cây lúa đâm bông kết trái mặc dù bối cảnh xung quanh còn nhiều khó khăn. Đó cũng chính là thông điệp mà lời Chúa gửi đến cho chúng ta hôm nay. Mỗi chúng ta hãy đón nhận lời ấy và làm phương châm sống cho mình trong suốt cả tuần. Lần trước tôi đã nói với cộng đoàn, nói với quý ông bà và anh chị em về việc đón nhận lời Chúa, về việc nghe lời Chúa, về việc ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa trong cuộc sống người Kitô hữu chúng ta. Vì thế mỗi Chúa Nhật chúng ta hãy đón nhận lời ấy, hãy chọn cho mình một câu lời Chúa mà đánh động chúng ta nhất để chúng ta làm phương châm sống cho mình trong suốt tuần. Vậy nếu được đề nghị một câu lời Chúa cho chúng ta tiếp tục suy tư một câu hỏi, một ý tưởng để chúng ta sống lời Chúa, thì tôi xin mọi người hãy đặt ra câu hỏi chúng bản thân tôi, bản thân mỗi người chúng ta hôm nay trong xã hội đang là một cây lúa hay là một cây cỏ lùng. Chúng ta hãy can đảm nhận ra thực trạng của mình để xin Chúa nâng đỡ, giúp sức. Và khi nhận ra mình là ai trước mặt Chúa và trước mặt tha nhân, trước mặt anh chị em, chúng ta sẽ có cơ hội để sửa mình nên tốt hơn. Bởi lẽ chúng ta tín thác vào Thiên Chúa là đấng nhân hậu và bao dung. Amen.